Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, như tôi đã nói là bắt đầu từ cuối tháng 7 cho đến cả tháng 9, chúng ta bắt đầu học một đề tài lớn chung là Kinh Thánh. Tuần vừa qua chúng ta đã học ích lợi của Kinh Thánh chép ở trong Timôthê thứ 2 đoạn thứ 3 câu 16-17. Cả Kinh Thánh đều được bởi Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chúng ta đã học nhiều ích lợi vì Kinh Thánh lắm, trong câu Kinh Thánh đó trước là 7-8 ích lợi. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta tiếp tục học về Kinh Thánh với đề tài hôm nay là làm theo lời của Chúa, như khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Thưa quý ông bà anh chị em, Gia Cơ là người đã viết khúc Kinh Thánh Gia Cơ đoạn 1 câu 22-25 mà chúng ta vừa nghe đọc. Ông là em của Chúa của Thế Giê-xu, là giáo trưởng của Hội Thánh tại Jerusalem. Trong một bức thư gửi cho toàn thể tín hữu người Do Thái sống rải rác trong khắp mọi nơi, ông cho họ biết rằng là tín hữu của Chúa Giê-xu, không chỉ là đọc lời của Chúa Trời mà thôi, không chỉ học lời của Đức Chúa Trời mà thôi, không chỉ đi nhà thờ thờ phượng Chúa mà thôi, nhưng mà ông nói rằng người tín hữu của Chúa Giê-xu cần phải làm theo lời của Chúa. Tại sao Gia-cơ bảo phải làm theo lời? Ông nói rằng hãy làm theo lời. Tại sao ông bảo vậy? Và chúng ta sẽ dành thời giờ để học lý do tại sao, và sau đó chúng ta sẽ học phần sau, đó là làm cách nào để chúng ta làm được theo lời của Chúa. Và hai phần tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học hỏi hôm nay. Tại sao người tín hữu phải làm theo lời của Chúa? Thưa quý ông bà anh chị em, Gia-cơ đã đưa ra ba lý do. Lý do thứ nhất là đây là một mạng lệnh. Ông nói rằng hãy làm theo lời. Hãy làm theo lời, đó là một mạng lệnh. Chẳng những là mạng lệnh do ông là một đầy tớ của Chúa nói cùng cái coi của Chúa, nhưng mà ông cũng đề cập tới là mạng lệnh của Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Giê-xu khi Ngài còn ở tại thế thì Ngài phán rằng chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng là Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn cha ta trên trời mà thôi. Làm theo ý muốn của cha trên trời là làm những điều gì? Có nghĩa là làm những điều mà Kinh Thánh đã chép ra và dạy cho chúng ta. Một lần khác Đức Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 27, Ngài phán rằng: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa, có nước chảy, gió lai xô động nhảy, sông không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lai xô động nhảy thì bị sập hư hại rất nhiều. Đức Chúa Giê-xu nói gì đây thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Giê-xu nói rằng nếu một người nào mà nghe lời của Chúa hay là đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh mà không làm theo thì Chúa nói gì? Đó là một người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, có nước chảy thì nhà sập ngay. Nhưng người nào nghe lời của Chúa, đọc lời của Chúa mà làm theo thì Chúa nói gì? Đó là một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá vững chắc, có gió lai mưa có bão tố mưa sa gì cũng đứng vững vàng. Vì vậy mà Chúa nói rằng phải làm theo lời mà Ngài đã dạy, và Gia-cơ cũng nói rằng hãy làm theo lời. Làm theo lời Chúa trở thành một mạng lệnh cho con dân của Ngài, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Chúa dạy chúng ta chẳng những đọc Kinh Thánh mà thôi, nhưng mà phải làm theo lời Kinh Thánh dạy. Lý do thứ hai phải làm theo lời Chúa là gì nữa? Gia-cơ nói là phải làm theo lời Chúa để không tự lừa dối mình. Ông nói lạ lắm. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 22, ông nói rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. nghe lời Chúa, đọc lời Chúa mà không làm theo. Gia-cơ nói một điều lạ lắm là nếu mà người nào làm như vậy là lừa dối, tự lừa dối mình. Ông nói, ông giải thích, vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Ông nói là lừa dối bằng cách đó. Đây là chuyện buồn cười phải không thưa quý bạn chứ em? Nếu không muốn nói đây là một người bất thường. Vì sao? Vì người đó soi mặt mình ở trong cái kiếng, thấy mặt mình có vết nhơ, có lọ nghẹ. Như ở Việt Nam đó, có nhiều người mà nấu cơm bằng bếp là lọ nghẹ nhiều lắm. Có nhiều ăn cơm, người ăn cơm xong còn dính lại một miếng cơm ở bên càm. Người này sau khi ăn xong rồi, rửa chén rồi thì vào ở trong kiếng nhìn, thấy có lọ nghẹ ở đây, vết nhơ ở đây, rồi thấy có hạt cơm ở đây. Ôi không sao, chút đỉnh thôi sao, không sao, rồi cứ không đi rửa mặt. Rồi bây giờ người này đi đến hàng xóm, lạ không, người ta ai cũng nhìn ngạc nhiên lắm, cái người mà ta sao có mặt lọ lem như vậy, rồi có cơm dính như vậy mà không có rửa mà đi phố xá như thế này, lạ không. Gia-cơ nói rằng một người như thế là một người lừa dối mình đã biết rồi mà không rửa mặt. Và ông nói là điều đó là tự lừa dối mình. Kinh Thánh là một cái tấm gương, tấm gương soi. Mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta đánh răng, chúng ta rửa mặt, và tôi dám chắc rằng ngày nào quý ông bà anh chị em cũng soi gương cả, để coi mặt mình như sao, sạch sẽ không, trước khi chúng ta mặc quần áo đi xuống phòng ăn, rồi trước khi chúng ta đi chợ, chúng ta đi tiếp khách, chúng ta phải soi gương hết. Những bà còn kỹ hơn nữa, còn đánh son phấn đồ nữa, làm kỹ lắm cho nó đẹp. Mà chúng ta biết rằng Kinh Thánh là một cái tấm gương soi. Khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh thì Kinh Thánh chỉ chúng ta thấy những vết nhơ của tội lỗi của mình, những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời hiện ra khi lời của Chúa chúng ta đọc. Lời đó chỉ cho ta, chỉ cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đọc lời Chúa, được lời Chúa chỉ dẫn, Chúa cáo trách, mà chúng ta cứ vô tình không có sửa đổi, không có rửa mặt gì cả, mà chúng ta cứ đi. Có nhiều con cái của Chúa thì đọc lời của Chúa, Chúa nói, Chúa dạy, Chúa cảnh cáo cũng như không, không có để ý gì cả, không có sửa đổi gì cả. Và Gia-cơ nói rằng đó là người tự lừa dối mình, biết mà làm như không biết, vô tư. Một số người nói rằng tôi đi nhà thờ mỗi Chủ nhật, tôi dâng tiền cho hội thánh, tôi là mục sư truyền đạo, tôi là chấp sự, rồi những điều đó làm cho họ cứ tin cậy mình là người tốt, mà khi đọc Kinh Thánh họ kể như không có gì, Kinh Thánh nói gì họ cũng không cần biết. Và đó là những người tự lừa dối mình. Thưa quý ông bà anh chị em, khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, không phải là bà Elizabeth bây giờ mà bà trước đó, khi bà tuổi già, mặt bà hằn lên những vết nhăn ở trên mặt, bà buồn lắm. Có một ông chủ hãng đúc tiền, lúc bấy giờ đúc tiền siêu linh tiền Anh đó, mà in cái hình của bà ở trên cái đồng tiền đó, mà vết nhăn ông làm y chụp y như cái vết nhăn của bà đó, bà tức tối lắm, bà cho người cách chức ông đó, đuổi đi, không cho làm việc nữa. Bởi vì bà nói rằng ông này đem cái mặt xấu của bà đem lên đồng tiền. Và những người mà giúp việc ở trong nhà của bà Elizabeth đệ nhất này đó, họ cẩn thận lắm, họ biết bà sợ cái vết nhăn này không muốn nhìn, cho nên họ dẹp hết tấm kiếng ở trong nhà, tấm kiếng nhưng mà trong nhà để cho bà cứ vui thỏa, không phải là nhìn trên kiếng. Nhìn tấm kiếng thì bà thấy vẻ mặt của mình nhăn nheo vì tuổi già, bà không muốn nhìn thấy. Bà biết bao nhiêu con hãy của Chúa cũng không muốn nhìn thấy lời Đức Trời, không muốn đọc lời Đức Chúa Trời. Đôi khi lời Đức Chúa Trời chỉ mình chỗ sai lầm, chỗ mình cần phải ăn năn, nhưng mà mình cứ cứng lòng, mình muốn dẹp cái thánh ly, không có để như bà Elizabeth đệ nhất, không muốn để kiếng ở trong nhà. Có nhiều người suốt năm không đọc lời Đức Chúa Trời, vì sao? vì họ sợ là Đức Chúa Trời chỉ những cái dơ bẩn, những tội lỗi của mình, không dám đọc. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Đức Chúa Trời là lời sống và thánh. Lời đó chỉ cho chúng ta những lỗi lầm để chúng ta ăn năn để trở nên người xứng đáng trước mặt Chúa. Vì vậy lý do mà ông Gia Cơ nói rằng phải đọc, phải làm theo lời Chúa là để cho mình khỏi bị tự lừa dối mình. Nhiều người cứ là bây giờ tưởng đâu mình tốt lắm rồi, không đọc Kinh Thánh, không thấy cái tội lỗi gì, cứ tưởng đâu mình là không vô tội, tự mình lừa dối mình. Và khi đọc Kinh Thánh rồi thì tưởng đâu Kinh Thánh nói gì đã không có liên quan gì tới mình, và mình cứ sống như cũ. Mà ông Gia Cơ nói rằng đó là tự lừa dối mình, phải làm theo lời Chúa để khỏi tự lừa dối mình. Thưa quý ông bà anh chị em, rồi lý do thứ ba mà Gia Cơ bảo chúng ta phải làm theo lời Chúa là gì nữa? Đó là để chúng ta hưởng được phước của Chúa. Ông nói ở trong câu 25, Gia Cơ đồng 1 câu 25: nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, và bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó ra sao? Kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Gia Cơ nói rõ lắm thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đọc lời Chúa mà vâng theo thì Gia Cơ nói gì? Anh em sẽ tìm được phước trong sự vâng lời. Đức Chúa Trời sẽ đổ tràn phước hạnh của Ngài trên những người sẵn sàng làm theo lời của Chúa dạy. Nhiều người nói khó quá, làm theo lời Chúa khổ quá. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, làm theo lời Chúa, Kinh Thánh nói rằng tìm được phước cho đời sống của mình. Ông Giô-sê nói gì? Giô-sê đồng 1 câu 8 nói rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, và cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi sẽ được may mắn trong con đường mình mà mới được phước, được phước. Đọc lời của Chúa mà cẩn thận làm theo thì Kinh Thánh nói rằng sẽ được phước vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, một lần nọ Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy, Ngài giảng những lời rất là lạ lùng. Luca đoạn 11 câu 27-28 chép lại rằng có một người đàn bà nghe Chúa giảng thì ngạc nhiên quá, có những lời khôn ngoan quá. Bà cất tiếng lên nói lớn rằng: phước hạnh cho người đàn bà nào mà sanh ra người này. Người sanh ra người này hẳn được phước lắm. Ai có con như vậy thật là phước hạnh biết bao. Nhưng Chúa Giêsu nhìn người đàn bà đó mà nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu nói rằng những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Những người nào nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn phước hơn là mẹ của phần xác Chúa Giêsu mà sanh ra Chúa Giêsu nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người hãnh diện: con tôi là thành tài, ông đốc tơ, bác sĩ này bác sĩ nọ, hay là người này người nọ, và cứ tân bốc lên và tưởng đâu là mình là người quý lắm vì có đứa con như vậy. Nhưng mà chưa quý bằng Chúa Giêsu nói gì? Làm theo lời Đức Chúa Trời, giữ lời Đức Chúa Trời mới phước hạnh hơn, phước hạnh hơn nhiều. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu không làm theo lời Đức Chúa Trời, chúng ta không những không được phước hạnh gì cả, mà chúng ta sa vào những con đường sai quấy trước mặt Đức Chúa Trời, và tương lai của chúng ta sẽ mù mịt, suốt đời của chúng ta sẽ đi vào đau khổ đời đời trong hồ lửa vực sâu. Phải làm theo lời Đức Chúa Trời mới được phước. Thưa quý bạn anh chị em, quý bạn anh chị em nghe, chiếc tàu Titanic là chiếc tàu chở khách khổng lồ nhất tính từ tháng 4 năm 1912. Tàu dài 269 thước, trọng tải 46.000 tấn và chở 2.200 hành khách. Tôi có đi chiếc tàu chở 2.500 hành khách rồi. Ở đây chiếc tàu này chở 2.200 hành khách, lúc bây giờ là lớn lắm. Và không ai tưởng con tàu này mà sẽ chìm cả. Vì vậy người ta đặt tên chiếc tàu này là cái tên là tàu không thể bị đắm chìm. Họ hãnh diện lắm vì chiếc tàu này quá lớn đi trong cái thời đó. Trong chuyến đi đầu tiên của chiếc tàu này từ Anh Quốc đến New York, tức là đến Hoa Kỳ, chiếc tàu này phải đụng vào cái tảng băng và bị chìm chết. Biết bao nhiêu người, còn chỉ một ít người sống sót mà thôi. chiếc tàu lớn đó mà đã chìm xuống. Lý do tại sao thưa quý ông bạn chăng? Người ta mới tìm tòi mới biết rằng khi chiếc tàu đang chạy đó tiến gần những tảng băng lớn, thì có chiếc tàu khác ở bên xa đánh điện tín cho chiếc tàu này rằng ở phía trước mặt nó có tảng băng, hãy ngừng lại hoặc đổi hướng đi. Nhưng cái người mà nhận được điện tín đó coi như không có gì cả, không có trình cho thuyền trưởng, không gì hết. Rồi một tờ báo khác mới đây thì nói rằng họ khám phá ra rằng có khi nghe được điện tín, nghe tiếng kêu là dừng lại, đừng có đi nữa, nguy hiểm. Mà cứ nói ra hoài, cái người nghe điện thoại đó thì nói rằng im đi, câm đi, đừng có nói nữa. Và cuối cùng kết quả là chiếc tàu này bị chìm như thế. Vì người nhận điện tín thì không thực hành đem điện tín đó cho thuyền trưởng, và lại còn dập tắt tiếng nói của những người khác. Và thưa quý ông bạn xem, Kinh Thánh là những tiếng kêu báo cáo cho chúng ta biết những nguy hiểm ở trên đường đời của chúng ta, trên con đường theo Chúa của chúng ta, trên cuộc sống của chúng ta. Nếu quý ông bạn anh chị em dập tắt những lời của Kinh Thánh thì hãy coi chừng cuộc đời chúng ta sẽ chìm đắm, giống như chiếc tàu mà người ta hãnh diện sẽ không chìm đó, thưa quý ông bạn anh chị em. Vì vậy chỉ có những người nào làm theo lời của Chúa Trời mới sống và được phước. Không làm theo lời của Chúa Trời thì sẽ chìm đắm. Và đó là lời của Chúa đã nói cho chúng ta, hãy làm theo lời chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, thì cái đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Vậy xin Chúa cho chúng ta khi đọc lời của Chúa, chúng ta hãy vâng lời, làm theo lời của Chúa. Chúng ta đã học qua về lý do tại sao chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Đó là một mạng lệnh của Chúa. Và chúng ta làm điều đó để không lừa dối mình. Và chúng ta làm theo lời Chúa để chúng ta được phước. Đó là lý do tôi và quý bạn cho em phải làm theo lời Chúa. Và bây giờ tôi sẽ căn cứ lời dạy của Gia Cơ cho quý bạn cho em biết những nguyên tắc hay những phương pháp nào để tôi có thể làm được lời của Chúa, theo lời của Chúa. Gia Cơ nói gì? Ông nói rằng nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Trong câu Kinh Thánh này nêu lên cho chúng ta thấy bốn phương pháp chúng ta cần có, hay là bốn nguyên tắc để chúng ta làm theo lời Chúa. Nguyên tắc thứ nhất là phải xét kỹ luật pháp trọn vẹn. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn? Luật pháp trọn vẹn là luật của Đức Chúa Trời do chính Ngài tuyên bố và mặc khải. Luật pháp của Đức Chúa Trời là luật rất là đúng và tốt hơn hết, không có luật nào đúng và tốt hơn bằng luật pháp của Đức Chúa Trời. Và từ Hy Lạp teleios có nghĩa là trọn vẹn. Chữ đó có nghĩa rằng bằng cách giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, người giữ đó sẽ có một đời sống trọn vẹn. Trọn vẹn. Nếu tôi và quý ông bạn xem xét kỹ luật pháp trọn vẹn đó thì chúng ta là người làm theo, khởi đầu làm theo lời dạy của Chúa. Xét kỹ luật pháp có nghĩa là gì? Chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta nghiên cứu cho kỹ lời Đức Chúa Trời, chúng ta học và nghiên cứu sâu rộng lời của Chúa Trời để cho hiểu từng lời của Đức Chúa Trời. Có khi chúng ta đọc qua chúng ta không hiểu, và không hiểu thì phải làm sao? Thì chúng ta phải xét cho kỹ, tức là nghiên cứu đọc sách vở, sách giải nghĩa, làm sao chúng ta hiểu kỹ lời của Chúa Trời. Có nhiều người thì chỉ có Kinh Thánh mà thôi, khi đọc rồi thì không hiểu thì không biết cái cách nào để hiểu. Vì vậy thưa quý bạn chị em, chúng ta cần phải mua những sách giải nghĩa Kinh Thánh nữa, rồi chúng ta đọc những sách giải nghĩa, rồi ngoài sách giải nghĩa chúng ta còn đi học các khóa dạy Kinh Thánh nữa, để chúng ta hiểu rõ lời của Chúa Trời, tức là xét kỹ luật pháp của Chúa, xét kỹ lời của Chúa. Và để chúng ta khởi động làm theo lời của Chúa Trời. Cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải đọc và nghiên cứu thật kỹ. Nghiên cứu thật kỹ, không phải là đọc qua mà thôi, nhưng mà phải nghiên cứu thật kỹ. Phải có sách vở giải nghĩa cho chúng ta, hoặc là chúng ta đến lớp học để chúng ta nghiên cứu thật kỹ. Và đó là phương pháp đầu tiên để chúng ta làm theo lời của Chúa. Thứ hai là chúng ta phải vui hưởng luật pháp về sự tự do. Ở Văn Gia Cơ đoạn 1 25 chép rằng: nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do. Chúng ta phải biết rằng lời của Chúa Trời là một luật pháp để giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi xấu xa làm tôi mọi cho ma quỷ và tội lỗi. Khi tôi và quý bạn cho em chưa tin Chúa, hay là chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta đã bị lôi kéo vào những tội lỗi xấu xa của đời này. Chúng ta bị lôi cuốn vào những ăn chơi trác táng của đời này. Và như thế chúng ta đã bị ở dưới xích xiềng của tội lỗi và ma quỷ rồi. Và khi tôi và quý bạn xem đọc lời của Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy cái sự giải cứu, và chúng ta ăn năn tội, chúng ta bước ra khỏi cái xích xiềng tội lỗi đó, chúng ta được giải cứu ra khỏi tội lỗi xấu xa. Vì vậy mà Gia Cơ nói rằng muốn làm theo lời Đức Chúa Trời thì ngoài cái xét kỹ lời Đức Chúa Trời, học kỹ lời Đức Chúa Trời, nhưng mà còn phải vui hưởng và coi lời của Chúa là một cái cơ quan để mà giúp chúng ta được giải cứu ra khỏi xích xiềng tội lỗi, hay là làm tôi mọi cho tội lỗi. Chúng ta phải vui thích về luật pháp tự do đó. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc lời của Chúa, Thánh Linh của Chúa sẽ phù hộ tôi và quý ông bà anh em và dẫn dắt chúng ta. Chúng ta sẽ được tự do, không còn nô lệ trong tội lỗi nữa. Khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh và vâng lời Chúa đã dạy cho chúng ta, thì chúng ta thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi rồi. Và bây giờ nếu ai mà bắt chúng ta làm lại việc cũ, chẳng hạn tôi đã bỏ thuốc, bỏ rượu rồi, nhưng mà ai ép tôi làm điều đó, thì tôi thấy rằng tôi bây giờ không còn tự do nữa. Luật của tự do của Chúa là giải phóng chúng ta ra khỏi điều đó rồi. Và chúng ta đang sống trong tự do. Như vậy thì muốn làm theo lời của Chúa thì phải xét kỹ. Thứ hai là phải vui hưởng trong cái sự tự do mà lời Chúa giải cứu chúng ta. Thứ ba là chúng ta phải bền lòng suy gẫm lấy. Gia Cơ đoạn 1 câu 25 chép rằng: nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do. Rồi gì nữa? Lại bền lòng suy gẫm lấy. Như vậy thì muốn thực hành lời Chúa hay là muốn làm theo lời Chúa, thì tôi và quý ông bà anh chị em chẳng những xét kỹ lời Chúa, vui hưởng lời của Chúa, mà chúng ta còn phải bền lòng suy gẫm ngày và đêm như Kinh Thánh đã nói. Giô-suê đoạn 1 câu 8 nói rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Thi Thiên thứ nhất câu 2 nói gì? Xong lấy làm vui vẻ vì luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Và có nhiều câu Kinh Thánh nữa, thưa quý ông bà anh chị em, khuyên chúng ta là phải đọc lời của Chúa, suy gẫm lời Chúa ngày và đêm. Tức là chúng ta phải bền lòng suy gẫm luật pháp của Chúa. Muốn thực hành lời Chúa, muốn làm theo lời Chúa mà chúng ta không bền lòng suy gẫm thì làm sao thực hành, làm sao làm theo lời Chúa được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta phải bền lòng suy gẫm lời Chúa. Suy gẫm có nghĩa là gì? Khi là chúng ta đọc rồi, bây giờ chúng ta để cái lời của Chúa đi sâu vào lòng của chúng ta. Ngày đêm chúng ta nhớ tới lời chúng ta đọc, suy gẫm lời đó, rồi tìm ơn phước, tìm cái điều mà Chúa dạy chúng ta phải làm gì, rồi chúng ta thực hành. Và như thế là chúng ta là người làm theo lời của Chúa. Và điểm chót ở đây Gia Cơ nói gì? Đó là chúng ta phải hết lòng giữ theo phép tắc của Kinh Thánh. Gia Cơ đồng 1 câu 25 chép rằng: nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó. Như vậy là cái nguyên tắc để làm theo lời Chúa là khi mình đọc lời của Chúa, mà suy gẫm lời của Chúa và thấy là Chúa dạy gì chúng ta phải giữ theo cái phép tắc mà Kinh Thánh đã đề ra. Lời Chúa là khuôn vàng trước ngọc cho mọi người. Trong lời của Chúa nêu lên những nguyên tắc, những phép tắc để mọi người noi theo. Vì vậy muốn làm theo lời Chúa thì chúng ta bắt buộc phải noi theo những phép tắc mà Kinh Thánh đã vạch ra cho chúng ta. Cá nhân có phép tắc của cá nhân, gia đình có phép tắc của gia đình, hội thánh có phép tắc của hội thánh. Là một nước, công dân của một nước, chúng ta có phép tắc của một công dân trong một nước. Và đời sống thuộc linh của chúng ta cũng có phép tắc nữa. Kinh Thánh đã trình bày hết cho chúng ta, có những phép tắc cả. Nếu quý bạn xem đọc, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nêu lên rất là nhiều phép tắc. Và Gia Cơ nói rằng nếu một người muốn làm theo lời Chúa thì người đó phải giữ theo các phép tắc của lời của Chúa, của Kinh Thánh. Thi Thiên 119:3 chép rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Thi Thiên 119:110-111 chép rằng: Tôi thông hiểu hơn cái già cả, vì cớ giữ các diền mẫu Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà để gìn giữ lời của Chúa. Kinh Thánh nói rằng chúng ta khi giữ phép tắc của lời của Chúa thì chân của chúng ta sẽ không ngã, chúng ta không bước vào con đường tội lỗi nữa. Khi chúng ta đọc lời Chúa và coi đó là phép tắc của cuộc đời của chúng ta, chúng ta làm theo thì đó là chúng ta làm theo lời của Chúa. Có một câu chuyện thật xảy ra ở tại Chicago. Mục sư tiến sĩ Christ kể lại rằng trong tuần lễ giảng phục hưng tại một hội thánh ở tại Chicago, ông bà Rice ở thành phố Witten ở gần đó, cách Chicago 25 dặm. Trước khi lên đường để đi giảng bồi linh, ông bà đã kêu các đứa con của mình dặn dò rất kỹ lưỡng. Ông bà nói rằng ba má đi giảng ở Chicago, các con ở nhà theo lời ba má dặn phải làm các điều sau đây. Thứ nhất, ba má dặn hai cô chị lớn, một người lo dọn dẹp nhà cửa, người thứ hai phải rửa chén bát sau bữa ăn chiều, và cô bé gái bé nhất đó thì phải lên giường ngủ lúc 8:30 tối. Rồi sau đó 9:00 thì hai cô chị lớn cũng vào giường ngủ lúc 9:00. Khi đã dặn xong thì ông bà đi giảng. Sau khi giảng xong thì hội thánh mời ông bà đi dự tiệc ở nhà hàng. Và sau dự tiệc rồi hơn 11 giờ khuya, hai ông bà mới lái xe trở về. Nhưng mà về tới nhà lạ lùng lắm, thấy đèn còn sáng trưng. Ở trong phòng còn cái tiếng ca hát của mấy cô con gái, con của mình. Hai ông bà bước vào thì hỏi rằng: Các con làm gì vậy? Ba má đã dặn rõ rằng các con rồi phải không? Hai chị lớn phải một người quét dọn sạch sẽ mà nhà cửa sao còn tung tung như vậy? Đứa thứ hai phải rửa chén mà sao chén còn nguyên ở trong bếp? Rồi đứa thứ ba phải ngủ lúc 8:30 và hai cô phải ngủ lúc 11:00, lúc 9:00. Tại sao bây giờ vẫn còn thức? Rồi các cô bé này chạy đến với cha mẹ mình mà nói rằng: Xin lỗi cha mẹ, xin tha thứ con, các con không dám tái phạm lần nữa. Họ ăn năn xin lỗi cha mẹ của mình vì đã làm sai nguyên tắc. Ở Việt Nam thì khác, khi mà làm sai nguyên tắc thì nó để tôi rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm hoài mà không có sửa. Hết kinh nghiệm này tới kinh nghiệm khác, phải không? Là con yêu Chúa chúng ta không nói rút kinh nghiệm, nhưng mà phải ăn năn tội của mình trước mặt Chúa và tái lập lại một đời sống có nguyên tắc Kinh Thánh dạy. Tôi và quý ông bà anh chị em phải theo nguyên tắc của Kinh Thánh dạy. Kinh Thánh dạy gì trong cái gia đình của chúng ta, dạy gì trong cuộc sống của chúng ta, dạy gì trong hội thánh của Chúa, dạy gì khi chúng ta ở ngoài đời, dạy gì khi chúng ta sống ở trong một nước. Kinh Thánh dạy hết. Đó là những nguyên tắc mà chúng ta cần giữ. Mà nếu chúng ta không giữ nguyên tắc đó thì chúng ta đã vi phạm nguyên tắc của Đức Chúa Trời, mà chúng ta là người không làm theo lời của Đức Chúa Trời như các đứa con này, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chiều hôm nay lời của Chúa muốn nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em gì đây? Chúng ta phải làm theo lời của Chúa, vì là mạng lệnh của Chúa, vì để chúng ta không tự lừa dối mình, vì để chúng ta được phước. Và cách chúng ta làm theo lời Chúa là phải xét kỹ, học kỹ lời của Chúa, rồi chúng ta vui hưởng về luật pháp, về sự tự do của Chúa. Chúng ta bền lòng suy gẫm lời của Chúa và cuối cùng là chúng ta phải giữ theo hết những nguyên tắc mà Kinh Thánh đã dạy chúng ta. Và nếu tôi và quý bạn xem làm điều đó thì sao? Đời sống thuộc linh của chúng ta vui thỏa trong Chúa, chúng ta là những người được phước hạnh vô cùng, chúng ta là những người làm theo lời Chúa, đẹp lòng của Chúa vô cùng. Thưa quý bạn xem, xin Chúa ở cùng và dạy dỗ tôi với những bạn xem theo lời của Chúa chiều hôm nay. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.